Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Tập ngày hôm nay thì tôi sẽ thu nó như một cái buổi tâm sự. Do đó cho nên tôi không có chuẩn bị một cái nội dung cụ thể nào hết. Tôi thu tập ngày hôm nay trong lúc đang đi xa nhà. Thật ra thì tôi đã có chuẩn bị một cái nội dung khác. Nhưng mà ở trong cái khung cảnh của ngày hôm nay, ở cái nơi mà tôi đang ở, thì tự nhiên tôi lại muốn thu cái tập ngày hôm nay một cách ngẫu hứng. Nó như là một cái buổi tâm sự. Thật ra thì anh chị nào mà đã theo dõi podcast này từ trước thì sẽ biết là thỉnh thoảng ở trên podcast này chúng ta sẽ có những cái buổi ngồi uống trà tâm sự với nhau như vậy. Và những cái buổi như vậy thì nó không có một cái sườn bài nhất định nào hết. Do đó cho nên có thể là nó cũng sẽ không có chứa đựng một cái kinh nghiệm sống hay là một cái bài học giá trị nào. Về cơ bản thì nó chỉ như một cái buổi uống trà cuối tuần mà tôi và các anh chị ngồi trò chuyện với nhau, những cái câu chuyện phím không đầu không cuối. Thì cái câu chuyện mà tôi muốn kể với các anh chị ngày hôm nay nó bắt đầu cách đây cũng khá lâu, chắc là đâu đó khoảng mười mấy năm trước. Lúc đó thì tôi cũng đã bước chân ra đời đi làm được đâu đó khoảng hơn 10 năm rồi. Và chính là cái khoảng thời gian mà khi đó tôi làm một cái xưởng gỗ mà có lần tôi đã chia sẻ trong một cái bài nói chuyện ở trên TED Talk. Tôi sẽ để cái link ở cái phần mô tả bên dưới cho anh chị nào muốn nghe thì có thể nghe lại. Nói một cách ngắn gọn thì lúc đó tôi có mở một cái xưởng sản xuất đồ gỗ ở trên cái vùng Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, ở trong miền Nam. Thời gian đầu thì nó rất là cực. Do là khi đó cái thời gian ở trong tuần, tôi vẫn đi làm ở công việc chính. Và cứ mỗi thứ sáu, khi mà hết cái tuần làm việc rồi, thì tôi sẽ đón xe tốc hành từ Sài Gòn đi Đà Lạt. Tới khoảng cái đoạn Đức Trọng thì tôi xuống xe, rồi bắt xe ôm để đi vào cái xưởng ở sâu ở bên trong. Và bởi vì mỗi tuần chỉ có 2 ngày cuối tuần như vậy, cho nên mỗi lần mà tôi lên thì tôi tranh thủ giải quyết tất cả mọi việc. Và thường là khi đó tôi sẽ ngủ lại ở trên xưởng luôn. Lúc đó ở trên xưởng có một cái gác nhỏ. Buổi tối thì tôi sẽ giăng một cái mùng, rồi ngủ luôn lại tại đó. Để sáng hôm sau tranh thủ làm việc tiếp cùng với mấy anh em ở đó. Tới trưa chủ nhật thì tôi lại đón xe trở lại Sài Gòn để mà kịp sáng thứ hai đi làm ở công ty như bình thường. Cứ như vậy, ròng rã suốt một cái khoảng thời gian dài như vậy, tôi gần như là không có ngày nghỉ. Trong tuần thì tôi làm việc cho người ta ở Sài Gòn. Tới cuối tuần thì tôi làm việc cho cái xưởng gỗ của mình. Sau này khi mà cái xưởng gỗ nó bắt đầu thành công rồi á, thì lúc đó tôi mới đỡ cực được một chút. Tôi mua được một cái xe hơi để mà tự lái lên trên đó. Và do đó cho nên thời gian tôi cũng được chủ động hơn. Trời mưa trời gió nó cũng đỡ cực hơn. Rồi từ từ thì tôi cũng không phải ngủ lại xưởng nữa. Mỗi ngày sau khi mà xong việc ở xưởng thì tôi chạy ra một cái khách sạn gần đó để nghỉ. Hoặc là bữa nào siêng thì tôi chạy lên Đà Lạt để mà ngủ. Tuy nhiên dù là có đỡ cực hơn ở trong cái việc đi lại và ăn ở, nhưng mà cái lịch làm việc của tôi thì nó vẫn là kín mít như vậy. Nãy giờ thì tôi kể hơi dông dài để các anh chị hình dung được một phần nào cái cường độ làm việc của tôi ở trong cái khoảng thời gian đó. Lúc đó thì tuổi trẻ sung sức, lại có nhiều ước mơ và hoài bão, cho nên cứ có bao nhiêu thời gian và sức lực thì tôi lại đổ dồn hết cho công việc. Và cũng chính ở trong cái khoảng thời gian đó, chính vì thường lên ngủ ở một cái khách sạn ở trên Đà Lạt mà tôi vô tình tôi quen được cái chú quản lý ở đó. Sau này từ từ quen thân rồi thì chú bắt đầu chia sẻ nhiều hơn. Ngày xưa thì chú làm quản lý cho một cái chuỗi khách sạn lớn. Sau này về nghỉ hưu rồi thì chú về chú làm quản lý cho cái khách sạn nhỏ này ở Đà Lạt để được gần gia đình. Cho nên cái chuyên môn của chú rất là tốt và chú có rất là nhiều kinh nghiệm. Do đó cho nên tôi cũng học được chú rất là nhiều. Về phần tôi thì tôi cũng chia sẻ với chú rất là nhiều về những gì mà tôi đang làm. Và về công việc của tôi khi đó. Lúc đó thì chú thường hay dặn tôi, như là cái cách mà một người chú dặn một người con cháu ở trong nhà. Cái câu chú nói thì thật ra nó là một cái câu rất là quen thuộc mà chúng ta vẫn thường nghe những người lớn xung quanh nhắc nhở khi mà thấy chúng ta làm việc nhiều quá. Rồi có một lần, trong một buổi tối sau khi mà ăn tối xong ngồi uống trà với nhau, thì tự nhiên chú nói với tôi một câu và tôi nhớ hoài. Đại ý chú nói là chú nhìn lại thì chú thấy là trong cuộc sống có ba thứ, đó là sức khỏe, thời gian và tiền bạc. Và ở trong cuộc đời của đại đa số mọi người thì lúc nào chúng ta cũng thiếu một trong ba thứ đó. Và chú bỏ lửng cái câu nói ở lưng chừng như vậy, chú không kết luận và cũng không giải thích gì thêm. Vậy mà cái câu nói tưởng chừng như là vô thưởng vô phạt đó, nó đã theo tôi suốt một cái khoảng thời gian dài. Tới tận ngày hôm nay, khi mà kể lại cái câu chuyện này với các anh chị, thì tôi vẫn nhớ rõ cái khung cảnh của cái buổi tối ngày hôm đó, cái ngày mà lần đầu tiên tôi được nghe cái câu này. Và cũng từ khi mà tôi nghe được cái câu nói đó thì tôi bắt đầu tôi suy nghĩ rất là nhiều. Và tôi giật mình nhận ra là nó đúng quá. Nó đúng với hầu hết trường hợp của tất cả mọi người. Khi mà còn trẻ, chúng ta có sức khỏe, có thời gian, thì khi đó chúng ta lại thiếu tiền bạc. Và bởi vì thiếu tiền bạc cho nên chúng ta cũng không trải nghiệm được gì nhiều. Cho tới cái tuổi trung niên, khi mà đã bắt đầu có tiền được kha khá rồi và chúng ta vẫn còn sức khỏe, thì lúc đó lại là cái lúc mà chúng ta cắm mặt chúng ta làm việc. Lúc đó chúng ta lại bị thiếu thời gian. Và bởi vì thiếu thời gian cho nên chúng ta cũng không làm được gì khác. Chúng ta cũng chẳng trải nghiệm được gì ngoài công việc. Cho đến khi mà tuổi già, nghỉ hưu rồi, lúc đó chúng ta có thời gian, chúng ta có tiền bạc, nhưng mà sức khỏe thì lại bắt đầu yếu. Và lúc đó nếu mà có muốn trải nghiệm thì nó cũng chỉ là những cái loại trải nghiệm du lịch theo cái kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Do đó cho nên cái câu nghe chừng nó đơn giản, nhưng mà nó lại đúng. Nó đúng một cách phũ phàng. Nó cứ như một cái rào cản vô hình, nó nằm đó nó cản bước chân chúng ta, không cho chúng ta bước ra ngoài để mà được sống một cái cuộc đời theo ý mình, một cái cuộc đời tự do và trải nghiệm. Và những cái suy nghĩ đó nó cứ theo tôi ở trên mọi bước đường. Tôi cứ loay hoay với cái câu hỏi là chẳng lẽ mọi thứ nó cứ phải như vậy, là chúng ta cứ phải chấp nhận một cái sự thật là ở trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, kiểu gì thì chúng ta cũng phải thiếu một trong ba yếu tố đó hay sao? Đồng nghĩa với cái việc là chúng ta phải chấp nhận là nếu mà không may mắn sinh ra ở trong một cái gia đình có điều kiện thì chúng ta buộc phải sống một cái cuộc sống bị bó buộc theo những cái công thức có sẵn, những cái lối mòn đã được vạch ra từ trước. Chẳng lẽ chỉ có một cái con đường như vậy hay sao? Và thú thật với các anh chị là lúc đó tôi không tìm ra được câu trả lời cho mình. Với tôi và cũng như với rất nhiều anh chị em khác đi lên từ con số 0 thì khi đó có vẻ như cái việc thoát ra được khỏi cái quy luật này nó là một cái điều bất khả thi. Và khi đó thì tôi cũng chỉ biết tiếp tục làm việc, làm những cái gì mà tôi làm tốt nhất khi đó. Cứ như vậy rồi dần dần thì tôi bắt đầu tôi phát hiện ra cái hành trình tự do tài chính, rồi tôi âm thầm và kiên trì thực hiện nó. Cho tới mãi sau này, khi mà đã cơ bản xây dựng được một cuộc sống tự do rồi, thì tôi mới bắt đầu nhìn lại cái hành trình của mình. Và từ đó thì tôi mới bắt đầu tôi đúc kết ra được một vài cái công thức nho nhỏ mà tôi ước gì có ai đó nói với tôi từ sớm hơn. Cũng vì lý do đó cho nên tôi làm những cái chuỗi bài podcast này để chia sẻ lại với các bạn và các em đi sau. Tôi tin là những cái chia sẻ đó nó sẽ giúp cho chúng ta dần dần thoát ra được khỏi cái vòng lặp này. Tất nhiên là tôi nghĩ là ngoài kia cũng sẽ còn nhiều con đường khác nữa, chứ nó không chỉ riêng gì cái con đường này. Nhưng mà chí ít thì đây là cái con đường mà tôi đã áp dụng. Tôi đã đi và tôi đã tới. Trong tập ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ lại đôi chút những cái đúc kết đó cho các anh chị, đặc biệt là cho các bạn trẻ đi sau, để hy vọng là cái hành trình của các bạn nó sẽ suôn sẻ hơn. Nhưng mà trước khi mà nhìn vào cái con đường mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị, thì chúng ta cùng nhau chúng ta nhìn lại một cái con đường phổ biến hơn mà mọi người thường làm. Đó là những cái năm tuổi trẻ, khi mà chúng ta có thời gian và có sức khỏe, thì chúng ta lại thường được dẫn dắt bởi những cái câu nói như là "You only live once", mà nó thường được gọi tắt là YOLO. Nghĩa là nó ám chỉ là chúng ta chỉ sống có một lần. Tội gì mà không tận hưởng cái cuộc sống ngay từ sớm? Tội gì cứ phải cực khổ chắc chiêu làm gì? Hoặc là ở trong tiếng Việt mình nó có một cái câu bình dân hơn là trẻ không chơi, già đổ đốn. Từ những cái suy nghĩ này, chúng ta bắt đầu chúng ta tranh thủ chơi từ khi còn sớm. Lúc này thì nó có nghĩa là chúng ta đang dùng chính sức khỏe và thời gian của mình để chơi. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói thì cái cuộc chơi của chúng ta lúc này nó cũng không có chất lượng cho lắm. Bởi vì lúc đó chúng ta đang thiếu một cái yếu tố quan trọng, đó là chúng ta chưa có một cái nền tảng về tài chính, về tiền bạc. Và thật ra thì thời gian lúc đó của chúng ta tuy nói là nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn phải đi làm. Hầu hết thời gian của chúng ta vẫn phải là ở công sở. Cuộc chơi của chúng ta lúc này, nói một cách hình tượng là nó giống như chúng ta hái một cái trái xoài khi mà nó còn non và chúng ta tranh thủ chúng ta ăn từ sớm. Có thể là chúng ta cũng ăn được, đâu đó cũng trải nghiệm được đôi chút, nhưng mà cái trải nghiệm của nó không thể nào trọn vẹn và tới tận cùng so với cái việc là chúng ta đợi cho nó chín. Thay vì như vậy, khi mà còn sức khỏe, chúng ta hãy tập trung chúng ta xây dựng kiến thức và xây dựng những cái nền tảng về tài chính. Cụ thể về cái việc làm cách nào để mà dùng kiến thức để chuyển hóa nó thành tài chính thì tôi đã chia sẻ rất là nhiều trong các cái tập trước đây, cho nên tập này tôi xin không có nhắc lại. Ở đây cái ý chính mà tôi muốn nói là thay vì bạn bè xung quanh mình đang dùng sức trẻ để mà lao vào những cái cuộc chơi, thì thay vì như vậy, chúng ta hãy cứ âm thầm chúng ta cặm cụi để mà xây dựng những cái nền tảng về kiến thức và tài chính vững chắc. Ở trong một cái tập về khái niệm lãi suất kép trước đây, tôi đã có từng phân tích với các anh chị là cái điểm tuyệt vời của tài chính và lãi suất kép là nó sẽ tăng theo gia tốc tăng dần. Do đó cho nên chúng ta càng bắt đầu sớm thì chúng ta sẽ càng đến đích sớm. Và do đó cho nên nếu mà chúng ta biết cách áp dụng đúng những cái nguyên tắc về xây dựng tài chính thì chúng ta hoàn toàn có thể đạt được tự do tài chính trong khoảng 10 năm, thậm chí là ít hơn. Song song với cái việc đầu tư cho kiến thức và tài chính thì chúng ta hãy đầu tư thêm cho sức khỏe để ít nhất là giữ được sức khỏe ở trong cái trạng thái tốt nhất, ở trong cái thời gian lâu nhất. Cái mục tiêu mà chúng ta muốn hướng tới ở đây chính là để đạt được tự do tài chính trong khi mà sức khỏe của chúng ta vẫn còn. Khi mà tôi chia sẻ về cái chủ đề tự do tài chính thì có rất là nhiều bạn trẻ hỏi là em năm nay đã 30 tuổi rồi thì liệu là đã quá trễ để bắt đầu hay chưa? Thì thật ra với tôi, nó hoàn toàn không trễ chút nào. Bản thân tôi, tuy được cân nhắc là một trong những cái trường hợp đạt được tự do tài chính khá là sớm, nhưng mà cũng phải tới hơn 35 tuổi thì tôi mới chính thức đạt được cái cột mốc đó. Do đó cho nên nếu mà các anh chị bắt đầu ở tuổi 30, thì cái việc mà chúng ta có thể nghỉ hưu và tự do sống cuộc đời theo ý mình ở cái độ tuổi đâu đó 40, nó đã là mơ ước của rất là nhiều người rồi. Cho nên nó không trễ một chút nào cả. Thậm chí kể cả là trễ hơn đi nữa, 40 tuổi chúng ta mới bắt đầu, nghĩa là 50 tuổi chúng ta mới tới đích. Tuy là lúc đó chúng ta không còn được sức khỏe như những năm 20-30, nhưng mà ở cái tuổi 50, chúng ta vẫn còn đủ sức khỏe để mà trải nghiệm rất là nhiều những cái điều thú vị ở trên thế giới. Do đó cho nên với đại đa số trường hợp thì tôi không nghĩ là nó sẽ quá trễ cho bất kỳ ai để mà thực hiện cái hành trình tự do tài chính cả. Và chính cái hành trình tự do tài chính nó đã giúp cho tôi vượt ra khỏi được cái vòng lặp tưởng chừng như là không thể nào thoát ra được kia. Cái vòng lặp về thời gian, sức khỏe và tiền bạc. Bây giờ thì tôi có thể chọn làm bất kỳ thứ gì mà nó làm cho tôi vui, kể cả là những cái thứ mà nó không mang lại mấy về cái giá trị kinh tế. Tôi cũng được trọn quyền quyết định cái việc sử dụng thời gian của mình. Tôi thường hay nói với những người bạn và những người thân của mình, đó là lúc nào tôi cũng có vô số việc để làm, nghĩa là lúc nào tôi cũng có thể bận. Nhưng nếu muốn thì bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể rảnh. Câu này thì có thể các anh chị nghe hơi khó hiểu, nhưng mà cái ý của tôi là tôi luôn luôn có vô số những cái việc thú vị để làm. Nhưng nếu mà có một cái việc gì đó quan trọng, hay là có ai đó quan trọng cần cái sự xuất hiện của tôi, thì bất kỳ lúc nào tôi cũng sẽ có thời gian dành cho họ. Việc này nó hoàn toàn khác với trước đây. Trước đây tôi đã từng phải bỏ qua rất là nhiều những cái sự kiện quan trọng của người thân, của những người mà tôi yêu thương. Tất cả cũng chỉ vì công việc, vì tiền bạc. Nhưng mà bây giờ thì tôi được tự do, tôi không còn cho phép cái việc đó nó xảy ra nữa. Kể cả là cái việc gặp gỡ ai cũng vậy. Bây giờ thì tôi không còn ép bản thân mình phải đi gặp hay là phải đi giao lưu với những người mà tôi không thấy thoải mái nữa. Tôi có thể cho phép mình từ chối gặp một cái người nào đó làm rất là lớn ở một cái vị trí rất là cao chỉ để đi gặp một cái em sinh viên. Tất cả những cái điều này đối với tôi nó là một cái sự xa xỉ. Đó là một cái sự tự do mà không phải ai cũng có được. Ở trong cuộc sống thì mỗi người sẽ có một cái mục tiêu cho riêng mình. Có người sẽ chọn mục tiêu là gia đình. Có người sẽ lại chọn xoay quanh tiền bạc. Có người sẽ chọn xoay quanh công việc hay là quyền lực. Riêng với tôi thì tôi xây dựng cuộc sống của mình xoay quanh hai chữ. Đó là tự do. Tôi đã từng chứng kiến những người bạn của mình có rất nhiều tiền, tài sản lên đến hàng ngàn tỷ. Nhưng mà họ không có tự do. Cuộc sống của họ gần như là bị ràng buộc bởi chính những cái công ty, những cái tập đoàn mà họ đã xây dựng nên. Thời gian của họ bị điều khiển và chi phối hoàn toàn bởi những cái lịch làm việc. Đôi khi là ngày giỗ, ngày lễ của gia đình, họ cũng không chạy về kịp. Nói chi là tới cái việc là có thời gian để mà đi trải nghiệm hay là đi khám phá những cái chân trời mới. Tôi thì tôi luôn quan niệm là cái việc mà chúng ta có được một cái tấm vé để mà tới cái cuộc đời này, sống ở cái thế giới này, nó là một cái điều quá là hy hữu và quá là may mắn rồi. Cho nên sẽ rất là tiếc nếu mà chúng ta không có trải nghiệm cho trọn vẹn, cho thật là nhiều những cái năm tháng có mặt ở trên cuộc đời này. Sẽ rất là đáng tiếc nếu mà chúng ta chỉ dùng tấm vé đó và làm đi làm lại những cái công việc theo những cái công thức nhàm chán do người khác định sẵn. Tuy nhiên, để mà có thể sống được cuộc đời theo cách riêng của chúng ta, thì chúng ta buộc phải thoát ra được khỏi cái rào cản về thời gian, về sức khỏe và về tiền bạc kia. Đó cũng là cái lý do mà tôi lập nên cái chuỗi podcast này, để chia sẻ với các anh chị về con đường mà tôi đã đi, cùng với những cái rút tỉa của mình ở trong cái hành trình thoát ra được khỏi cái vòng lặp đó. Tôi đã đi và tôi đã làm được, và tôi tin là nó rất là xứng đáng để mà chúng ta dành thời gian và công sức để mà thực hiện cái hành trình đó. Như ban đầu tôi có nói, cái tập ngày hôm nay nó chỉ đơn giản là một cái buổi nói chuyện không đầu không cuối. Thật ra thì nãy giờ thu tôi cũng không biết là nó đã được bao nhiêu lâu rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng là nó sẽ để lại đôi chút giá trị hay là động lực gì đó cho các anh chị. Tôi xin tạm khép lại cái buổi trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta lại tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.